Tiên Quốc Đại Đế, chương 56, tìm người hiền đức, góc truyện audio.com. Năm nước hỗn chiến sắp bắt đầu, lúc này là thời điểm sống còn của Yến Quốc. Ta không muốn Yến Quốc bị hủy trong tay ta, cho nên ta mới đem ngọc tỷ truyền cho ngươi. Để ngươi đăng cơ làm đế. Yến Đế nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên, trịnh trọng nói. Đang lúc nói chuyện, một tên thái giám sau lưng nâng trên tay một cái hộp ngọc. Hiển nhiên, trong hộp chính là ngọc tỷ Yến Quốc. Phụ hoàng, Diêm Vô Địch kinh ngạc thốt lên. Uống xong chén rượu, Diêm Xuyên ánh mắt chăm chú nhìn vào Yến Đế, đánh giá xem lão rốt cục là nói thật hay chỉ là hư tình giả ý, lời thật ý giả. Phụ hoàng, người là Yến Đế, sao lại có thể? Diêm Vô Địch lo lắng nói. Yến Đế, không, Vô Địch Yến Quốc thực ra chính là của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Diêm Xuyên mới là dòng chính Yến Quốc. Yến Đế lắc lắc đầu nói. Nhưng, Diêm Vô Địch vẫn nhíu chặt lông mày. Không có nhưng nhị gì cả. Trong hoàng thất ngoại trừ ngươi còn có thể bộc lộ ra tài năng, còn những em trai em gái của ngươi căn bản chỉ là phường giá áo túi cơm. Ta vốn có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi thế nhưng, ngươi đã gia nhập thiên môn, có được một tiền đồ sáng lạn. Không thể để vuột mất cơ hội may mắn này a. Yến Đế trầm giọng nói. Nhưng, Diêm Vô Địch lông mày vẫn không giãn ra. Yến Quốc giao vào trong tay đám em trai của ngươi, chỉ trong chớp mắt là bị diệt. Không, cho dù ta trị vì Yến Quốc diệt quốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có Diêm Xuyên, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, mới có thể phất cao đại kỳ của Yến Quốc. Yến Đế trịnh trọng nói. À, Diêm Xuyên chăm chú nhìn Yến Đế nghi ngờ thốt lên. Cẩm y quân của ngươi dùng để đối kháng quân đội của các quốc gia, hẳn là dư sức. Về phần tiên môn các nước dù có tham dự vào thì sau lưng ngươi đã có Đại Hà Tông. Tuy rằng phụ thân ngươi đã mất nhưng Đại Hà Tông không có khả năng buông tay ngồi nhìn ngươi gặp nạn. Chỉ cần ngươi ngồi lên đế vị, Đại Hà Tông nhất định sẽ trợ giúp Yến Quốc. Chỉ cần tranh thủ mấy chục năm, Thái tử Diêm Vô Địch cũng hoàn toàn trưởng thành, đến lúc đó, lại có thể quay về bảo vệ Yến Quốc thiên thu vạn thế. Yến Đế nhấn mạnh, Yến Đế nói chí công vô tư, nhưng không lừa nổi Diêm Xuyên. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp rượu. Phụ hoàng, Vương Thúc vốn có thể tiến vào tiên môn, có cơ duyên trường sinh, làm sao còn có thể vướng bận vào ngôi vị hoàng đế. Diêm Vô Địch nhíu mày lo lắng nói. Vô Địch, Yến Đế trừng mắt, phụ hoàng, con cảm thấy làm như vậy đối với Vương Thúc không công bằng. Vương Thúc vốn có thể tu hành cầu trường sinh, nếu làm hoàng đế, nhiều nhất cũng chỉ đăng cơ được mấy chục năm, thì tuổi già đã đến. Đến lúc đó muốn tu hành cũng đã muộn, huống hồ vài chục năm sau, Đại Hà Tông còn nhớ đến ân tình tổ gia Diêm Đào sao? Diêm Vô Địch lắc đầu, nhiệt tử, ta đây hoàn toàn vì muốn tốt cho ngươi, muốn tốt cho Diêm Thị nhất mạch ta. Yến Đế tức thì nóng giận lớn tiếng. Yến Đế căn bản muốn dùng đại nghĩa của huyết mạch Diêm Thị để trói buộc Diêm Xuyên, nhưng lại không thể nghĩ ra được sẽ bị con trai của mình hủy đi. Phụ thân làm như vậy thực sự là không đúng. Diêm Vô Địch cũng quật cường đáp trả. Ha 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 ha, Diêm Xuyên đột nhiên cất tiếng cười to cắt đứt tranh luận của cha con hai người bọn họ. Ân, hai người nhíu mày nhìn sang Diêm Xuyên. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, không cần tranh cãi, đa tạ ý tốt của cháu. Đế vị ta cũng rất muốn có. Diêm Xuyên. Góc truyện audio.com, cười nói, thật sự, Yến Đế ánh mắt sáng ngời. Ân, Diêm Xuyên khẳng định gật đầu. Vừa nhìn thấy Diêm Xuyên gật đầu, Yến Đế chẳng biết tại sao trong nội tâm đột nhiên sinh ra một chút tiếc nuối, một chút không cam lòng. Vậy hãy nhận lấy ngọc tỷ a, ngày mai ta lập tức tuyên bố với quần thần, chọn ngày tốt để cho ngươi đăng cơ. Yến Đế lưu luyến nhìn cái hộp đựng ngọc tỷ nói, mỉm cười, Diêm Xuyên lắc đầu. Ân, ngươi đã đổi ý rồi sao? Yến Đế cau mày hỏi. Ta vốn là muốn khai quốc lập triều, kế hoạch ban đầu không hẳn nhất định phải là Yến Quốc. Dù sao ta và ngươi đều cùng một huyết mạch vốn dĩ không muốn cùng ngươi tranh chấp. Tuy nhiên, ngươi lại một lòng thoái vị, bởi vậy cái nền tảng cơ bản ta cũng đành phải thu nhận. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ một ngày bảo vệ chu toàn Diêm Thị nhất mạch ta. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, tốt, tốt, Yến Đế cười lớn, chỉ có điều không phải là lúc này. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. Ân, Yến Đế có chút kinh ngạc, ta có cơ duyên tu tiên, đã gia nhập Đại Hà Tông. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới việc gia nhập tu hành giới không? Diêm Xuyên trịnh trọng hỏi, gia nhập tu hành giới, ánh mắt Yến Đế sáng lên tiếp theo lộ ra một vẻ phiền não nói. Tu hành trường sinh, đắc đạo thành tiên, ai mà không muốn. Nhưng căn cốt ta lại cực kém, năm xưa phụ thân ngươi đã từng nói ta không có cơ duyên tu tiên, có tiên môn nào muốn thu nhận ta chứ? Ngươi có ý muốn là được rồi, ngươi thoái vị nhường ngôi ta sẽ giúp huynh tu hành coi như là một kiểu đền bù a. Diêm Xuyên suy nghĩ một chút nói, ngươi, giúp ta, Yến Đế có chút kinh ngạc, căn cốt kém, vậy thì dùng vô số tài nguyên bù lại. Người khác cần một phần, ngươi dùng 10 phần là ổn rồi. Ta sẽ dẫn dắt ngươi gia nhập tu hành giới, giúp tu vi của ngươi đánh sâu vào đến khí cảnh thế nào? Diêm Xuyên cười nói, à, làm sao có thể, Yến Đế lập tức trên mặt phấn khích. Sao thế, ngươi không tin? Diêm Xuyên cười hỏi, không tin, tin, chỉ là có chút, ha ha ha, xác con tam thải thần nghiêu trên thao trường, ngươi cứ giữ lại ăn đi. Diêm Xuyên cười bảo, cho ta sao, tặng ngươi cố gắng tu luyện, sau khi đến khí cảnh, phải dựa vào chính bản thân rồi. Diêm Xuyên gật đầu, đến khí cảnh ta đương nhiên có thể chen chân vào tu hành giới. Không cần ngươi phải giúp đỡ, Yến Đế hưng phấn đáp lại, ân, vậy trước hết ngươi hãy giúp ta tiếp tục xử lý công việc Yến Quốc. Diêm Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, sao vậy, ngươi không đăng cơ ngay à? Yến Đế không hiểu, ta còn muốn đi Đại Hà Tông xem xét, xử lý một số việc xong sẽ trở lại đăng cơ làm đế. Diêm Xuyên trầm giọng nói, nhưng mà, Yến Đế cau mày, huống hồ, ngươi muốn đạt đến khí cảnh cũng cần một lượng tài nguyên lớn. Ta muốn lấy lại vài thứ của cha mình, Diêm Xuyên lắc đầu nói, ách cũng được, Yến Đế gật đầu, nhưng vẫn có chút băn khoăn, yên tâm, ta đang giam giữ sứ giả bốn nước, việc này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Trước khi đi Đại Hà Tông ta sẽ xử lý thỏa đáng hết thảy. Ngươi cứ yên tâm tiếp tục làm Yến Đế a. Diêm Xuyên cười nói, tốt ta kính ngươi một ly. Yến Đế hưng phấn nói, ân, Diêm Xuyên gật đầu, Diêm Vô Địch đứng bên cạnh khó hiểu nhìn sang Diêm Xuyên. Tan tiệc, tiễn đưa Diêm Xuyên, Yến Đế cùng Diêm Vô Địch đứng ở cửa ra vào dõi theo bóng lưng Diêm Xuyên dần xa. Phụ hoàng, người thật sự tin tưởng vương thúc, Diêm Vô Địch khó hiểu hỏi. Yến Đế chồng, góc chuyện audio.com. Mắt co rút lại, lời của hắn ta không có khả năng tin tưởng hoàn toàn. Tuy vậy, nếu đã có cơ hội ta há có thể buông tha. Hắn và ngươi bất đồng, hắn có di sản của Diêm Đào ở Đại Hà Tông, hắn có vô số tài nguyên tu tiên. Hắn đã đáp ứng giúp ta gia nhập tu hành giới, ta nhất định phải tranh thủ. Quyền thế mặc dù mê người, nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Một khi ta đạt được trường sinh, còn lo thiếu cái gì chứ? Yến Đế trầm giọng đáp, tốt rồi, Diêm Vô Địch gật đầu. Phía bên kia, Diêm Xuyên dẫn theo Lưu Cần tiến vào Hoàng Cung. Vừa đi, Diêm Xuyên vừa ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ trên mặt lộ ra vẻ thư thái. Vương gia, lão nô đã sai người dọn dẹp xong phủ nhất tự Tịnh Kiên Vương. Lưu Cần đi bên cạnh nói. Ha ha, sao rồi? Ta thấy ngươi đã nhịn cả nửa ngày, nói ra suy nghĩ của mình xem sao. Diêm Xuyên vui vẻ nói. Lão nô quả thực không hiểu, vương gia vì sao phải đáp ứng Yến Đế. Làm hoàng đế có cái gì tốt chứ? Thiên hạ này, là của tiên môn, chỉ có trường sinh, chỉ có bản lĩnh của tiên nhân mới là điều trọng yếu nhất a. Lưu Cần sắc mặt phức tạp trả lời. Ha ha ha, ngươi không hiểu rồi, làm hoàng đế chính là để trở thành tiên nhân mạnh nhất. Diêm Xuyên cười nói, a, Lưu Cần ngạc nhiên, hoàng đế, tiên nhân, có liên quan sao, lão nô không hiểu ý của vương gia. Tuy nhiên, vương gia đã muốn làm hoàng đế, nhất định cứ phải ở Yến Quốc sao. Như vậy trái lại càng để cho Yến Đế thu được rất nhiều tài nguyên tu tiên. Lưu Cần có chút không cam lòng nói. Ha ha ha, ở Yến Quốc ta mới là danh chính ngôn thuận, có thể thuận thế thu được thiên hạ, tại sao phải buông bỏ Yến Quốc? Quốc gia cùng tông môn là hai khái niệm khác nhau. Yến Quốc tuy nhỏ, nhưng là quốc gia có hệ thống hoàn thiện. Đây là điều ta coi trọng nhất, hệ thống hoàn thiện có thể giúp ta giảm bớt rất nhiều chuyện phải làm. Ta chỉ cần tập trung xây dựng nó lớn mạnh, mưa dầm thấm đất. Về phần những tài nguyên tu tiên kia, không đáng kể chút nào. Diêm Xuyên cười nói, nếu đã như vậy, tại sao vừa rồi vương gia lại không tiếp nhận ngọc tỷ? Lưu Cẩn hiếu kỳ hỏi. Hít sâu một hơi, Diêm Xuyên lắc đầu nói. Vẫn chưa đến lúc, ta cần phải đi một chuyến tới tu hành giới, không phải để bái sư tu hành, mà là muốn mời chào một số người chân chính có tài, đi theo giúp ta tạo dựng một quốc gia vững như thành đồng. Tuyển người, Lưu Cẩn có chút kinh ngạc. Không sai, Diêm Xuyên xác nhận, vâng, lão nô đã hiểu rõ. Lưu Cần cung kính gật đầu, hiểu rõ là ổn rồi. Ngày mai tìm tư liệu về các bậc năng thần, bề tôi tài năng của Yến Quốc toàn bộ mang đến cho ta. Ta muốn nhìn xem Yến Quốc này có nhân tài nào vừa mắt ta hay không. Diêm Xuyên trịnh trọng phân phó, vâng, vương gia yên tâm. Gạch nối 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 gạch nối. Hai ngày sau, sáng tinh mơ, phủ nhất tự Tịnh Kiên Vương. Diêm Xuyên rửa mặt xong, đi gì? Không có đánh răng à nha, bước ra sân nhỏ. Ngoài viện Hoắc Quang, Lưu Cần đang cung kính chờ đợi. Hoắc Quang, sắp xếp ổn thỏa chưa? Diêm Xuyên nhìn thẳng vào Hoắc Quang hỏi. Rồi ạ, đệ nhất quân đoàn của thần phân thành ba đạo quân, đã được phái đi rồi, mỗi đạo 900 người, đêm qua giờ Tí rời Yến Kinh. Tại Yến Kinh chỉ giữ lại 300 người để cho vương gia sai phái. Hoắc Quang cung kính đáp, vương gia, mỗi đạo chỉ có 900 cẩm y quân, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Lưu Cần có chút lo lắng hỏi, lần này coi như cho bọn hắn một cơ hội rèn luyện a. Ngọc bất trác bất thành khí, Diêm Xuyên, góc truyện audio.com, khẽ mỉm cười nói, vâng, hai người đồng thanh đáp, đi chúng ta đi Tinh La Sơn Trang, đi gặp mặt vị Thái Sư Ba Triều, Đại Dịch Phong. Diêm Xuyên xoay người lên ngựa nói, vâng, hai người lên ngựa, phía sau có 100 cẩm y quân tùy tùng, dục ngựa chạy ra ngoài thành, vương gia, vị Dịch Phong này đã già rồi, tìm lão để dùng vào việc gì? Hoắc Quang khó hiểu hỏi, lão nhi thích mệnh, lão nhi hậu trọng, con người càng tới lúc sắp chết càng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Vả lại, già thì đã làm sao? 92 tuổi, ở tu hành giới chỉ là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu. Hai ngày nay, ta đã xem qua đủ các loại sự tình về lão được ghi lại trong tư liệu. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn ghi lại thành tích của lão là những gì, nhưng ta có thể cảm nhận được đằng sau mỗi thành tích đó, hẳn phải có tầng tầng bố trí và sắp đặt. Hơn nữa người này danh vọng cực lớn, môn sinh cũ lại trải rộng cả Yến Quốc. Người này nếu đúng như suy nghĩ của ta thật sự là giường cột của nước nhà. Diêm Xuyên khẳng định nói, giường cột của nước nhà, Lưu Cần kinh ngạc hỏi lại, vẫn chưa hoàn toàn khẳng định được lần này thực ra là đi chứng thực một chút. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, vương gia muốn gặp lão cứ tuyên gọi lão tới là được, cần gì phải tự mình đến. Lưu Cần cao mày nói, không, nếu là người có năng lực rất đáng được ta đích thân bái kiến. Bây giờ nói vậy thì không sao, đến lúc đó, không được vô lễ. Diêm Xuyên trầm giọng dặn dò, vâng, lão nô đã hiểu rõ. Lưu Cần lập tức cung kính đáp, giá, một đoàn người cưỡi ngựa thẳng tiến Tinh La Sơn Trang ở bên ngoài thành. Chú thích, trong câu, ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý có nghĩa là ngọc nếu không được mài giũa thì không thể làm cho nó thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó. Con người không được học hành thì không biết đến những lý luận, hiểu biết về mọi sự vật hiện tượng được, khi già rồi mới biết quý trọng cuộc sống, già rồi mới thấu hiểu và thận trọng. Cách chương.